Thank you. Thank you. Thank you. ติยะตะยะตะสะเรนะนะมะสวะนะเตะนะกะละมะสะมะสันติยะโสวะจัสสะตะสะมะนะไหจะสะนะโยเรนะนะมะจะกะยะอะริสะมะกะละมะสะมะปะโสจะรามะกะริยะจะอะริยะสะจะนะระสะนะเมปะละตะจิเตยะจะเรสะมะนะโมตัมมะโพธัสสะโลกะธัมเมเยสังยาสมะกังปะติยะโลกังวิรัจจังเตมังเมสังมะกะละโมตัมมะเมปะติสังอิทาวะนะยะปะสัมมะระอิจาสัพพะโสโภเตเกสังติกังเตสังโมนะโมอะหัง
Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên Tam Thốt, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 6 năm 2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Bút Tát Cá. Đề tài hôm nay không phải chỉ có giận quá mới mất khôn, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Tha Giá.
Chứ không lệ lời của phụng hướng chân tư chi nên hạnh phúc thiệt thể thế gian giải vô thượng lưu niệm xin nguyên sư Phật Thế Tôn. Chứ không bệnh lệ chân pháp do Phật thiện thiết thì thực hiện việc vượt ngoài thời gian đến vị chính nghiệp hiện đang thành sự chỉ giả thân thiết. Chứ không bệnh lệ chi tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh trực hạnh như hạnh chân hạnh rồi cũng đôi tham thiện. Cái này chính là thọ nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phương điện vô thượng trần đề. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, hôm nay chúng ta sẽ đi qua một bài kinh. Một bài kinh này nhé, đặc biệt có một ý rất quan trọng ở trong cuộc sống. Thời bây giờ người ta có những cuộc đấu trí hay là nó quy mô là có những cuộc chiến tranh tâm nào vì đấu trí là người ta tuân hơn kém như thế này của người kia. Và ở đây trong bậc kinh nghiệm tập thể có dạy thì chúng ta biết rằng chính vì có ba pháp mà làm cho trí tuệ tăng mạnh, là cái trí tuệ không sinh khởi được, là quá ham muốn bị gì đó, hay là có sân hận với bị gì đó, hay là quá hận thù. Chúng ta gọi là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Ba điều làm cho trí tuệ lui bần. Như vậy thì ở trong cuộc sống này, một điểm mà chúng ta không thể không lưu tâm đúng là một khi tâm của chúng ta bị ngụy trị bởi ba tà tư duy thì biết vậy khó mà sinh khởi. Bởi tiếp tục cũng lắng nghe phần chánh định và sau đó chúng ta sẽ tâm chúng ta tổ chức vì lãng sư của chúng ta hôm nay để đứng đại chúng ý nghĩa rộng rãi về đề tài này. Mời quý vị đức.
Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Bút Tát Cá. Đề tài hôm nay không phải chỉ có giận quá mới mất khôn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Này các tỷ kheo, có ba tầm bất thiện này, tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, dục tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, sân tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, hại tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, có ba tầm bất thiện này, tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến đoạn diệt, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, có ba thiện tầm này, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ vào phần tổn hại, đưa đến niết bàn. Thế nào là ba? An ổn tầm này. Này các tỷ kheo, các thành không mù, các thành mắt, các thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần làm tổn hại, đưa đến niết bàn. Vô sân tầm, này các tỷ kheo, các thành không mù, các thành mắt, các thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Vô hại tầm, này các tỷ kheo, các thành không mù, các thành mắt, các thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, có ba thiện tầm này, các thành không mù, các thành mắt, các thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Hải suy tư suy tầm, ba tầm thuộc chánh thiện, đối ba tư duy ác, hải từ bỏ lắm xa, vị ấy chắc chế ngự, hành tưởng các tư duy, như cơn mưa dợt sạch, các bụi bặm chất chứa, vị ấy thật chắc chắn, an tịnh tầm với tâm, ở đây vị ấy đạt, con đường an tịnh đạo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nam Mô Bụt Tha Ya. Kính lễ Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Tất cả chúng tôi rất vui mừng gì hôm nay chúng ta học về ba cái tư duy bất thị và ba tư duy thị thị. Người ta thì nói nhận quán khôn, cho là những thông thường thì họ chỉ nói rằng khi nào mình giận quá thì mình không khôn. Thực ra thì cái khôn đó người ta nói một cách nôm na là một người có sự tỉnh táo, sáng trí, nhưng mà thế gian thường tình thì họ nói chỉ có khi giận quá nên tâm tâm thì lúc đó mới mất khôn. Nhưng mà ở đây trong cái bài học này Đức Phật đã dạy khi mà chúng sanh sống với ba tà tư duy, thể dục tư duy, tâm tư duy, tư duy, tham sân và chi phối cũng đều làm cho chúng sanh ngu muội cả. Ở trong cụm từ ăn khát tầm la tức là tắt và mù,
tức là không biết như thật. Đối với các pháp việc học của các bác của nó đi qua thì nên ăn không có rồi đi. Cái mù ở đây các thành mù để làm cho nó bị nhanh che cái sự thấy cho bản thể của pháp vô vi nên cũng được tác thành ngủ tác thành không mắt. Ở đây nắp tay nha chắc không cần tìm tí và chắc không cần làm, tức là cái bất thiện tư duy nó làm cho không có một mắt trí tuệ. Anh nhà ngăn cơ hội tiền tí, anh nhà nó cạnh ngàn tác hành vô trí, tức là pháp này làm cho không có cái sự hiểu biết sáng suốt. Rồi cái cụm từ là trí tuệ đoạn diệt, ở đây có ba cái loại trí: cầm mắt là chúng ta bằng nhà hay là bằng nhà một cách là bằng nhà trí mà tiếp tục bằng nhà thành tựu đó. Khi cần nền nát Nero thân tỷ tí bằng nhà Nero thì cả ba cái loại trí là trí biết nghiệp quả, trí tâm thiền và trí của cực nguyên tắc. Ba loại trí đó nó bị chưa mất, nó không có hiện khởi cho nhẹ, thì như vậy gọi là cái trí tuệ đoạn diệt. Còn cái công ty là thuộc phần tổn hại, ở đây hãy biết khắp cái lá đào cái tập tà đúng cái phần sờ tóc tác vì sờ tóc tác tóc khi quá tầm thị trí vì sờ vì sờ tóc 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 tóc. Khi mà sân tư dục tư duy, sân tư duy hạ tư duy sân khởi thì nó làm cho người này là hữu quả nhị thuộc không tốt, bị khổ đau, dẫn đến cái sự tổn hại nên gọi là thuộc phần tổn hại. Rồi khi ba cái tà tư duy để tinh khởi không nhiên dẫn đến tiếp bàn, ở đây có nghĩa là không có làm cho chứng đạt được khi nói với bạn khi đề cho mấy bạn là một tầng quốc ta nhận chính. Thì như vậy ở đây cứ hết để chúng ta phải hiểu các cái cụm từ được sử dụng trong trường hợp này. Tà tư duy là các tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, trí tuệ đoạn diệt, đoạn diệt thuộc phần tổn hại không dẫn đến niết bàn, không đi đến niết bàn. Thì chúng ta phải hiểu thầy chú giải như vậy. Ngược lại, đối với chánh tư duy hay gọi là thiện tâm, thì đem lại mắt, các thành mắt các thành trí làm tăng trưởng trí huệ không bị phần tổn hại và đưa đến nước bạn. Thì chúng ta phải nghĩ ngược lại với những ý nghĩa trên. Ở trong những điều mà Đức Phật đã nói lên như là mù, không có mắt, không có trí, tuệ đoạn diệt, thì chúng ta thấy rõ rằng ở đây là các hậu quả của cái pháp bất thiện tư duy hay bất thiện tâm. Và bất thiện tâm thì nó lại là cái tác nhân để đưa đến cái quả vị thù khổ đau gọi là những phần tổn hại. Và bất thiện tâm làm cho chúng sanh không thể nào mà đạt đến niết bàn, giải thoát được. Thì do đó chúng ta thấy rằng không phải chỉ có giận mới mất khôn, mà ngay cả cái dục tầm, tức là tham, tham của bản sắc, tham ái tình sắc tận sinh những suy sinh điện đến xúc, nó cũng làm cho mình mất khôn, làm cho mình mất ý thế nào cái trí tuệ. Ở đây thứ gì thế nào được gọi là ba cái bất thiện tâm, anh cũng sẽ nói với tất cả. Bất thiện tâm tức là những cái tư duy, những cái sự suy nghĩ mà thuộc về bất thiện, không tốt đẹp. Đối với một người mình làm cái điều ác, nó xuất phát từ ở chỗ ba tạng duy này. Bởi vì khi mà tâm suy nghĩ thuộc về bất thiện, nó sẽ xuất khiến cho cái lời nói ác sanh khởi, cái tinh thần là mãi sinh khởi. Mà thấy khi một người nói hay là với tâm ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ sơ sao như bánh xe lăn theo chân cùng bò kéo. Nhiệm tư duy hay là nhiệm tầm, tức là cái sự nghi lý đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ. Có những người không phải chỉ có sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ, họ mới có cái sự thấy gì quyến lý. Mà cho dù sắc đó không đẹp, tiếng đó không hay, mùi đó không thơm, vị đó không có ngọt ngào, không xúc chạm, cũng có cái sự đau đớn, nhưng mà cái ái tham cũng sanh, thì có lẽ mơ mộng quyến lý dính mắt cái đó dầu cho cảnh đẹp hay cảnh xấu. Và ở đây trong bài kinh Đức Phật Thầy Khác mà hai Đức Phật Thầy Khác có tốt bởi kinh đại của quý, Đức Phật có nói lớn cái vấn đề vị ngọt của dược, của các dược, sự nghi hiểm của các dược và sự xuất liên của các dược. Vị ngọt của các dược là khi mà thấy nghe ngửi nếm được cảnh sắc trên khi bị xúc khởi lên cái tầng vị tha đối với cảnh đó, như vậy gọi là vị ngọt của các dục. Thì nguy hiểm của các dục là cũng chính vì cái sự mê đắm trong sắc thân khí bị xúc mà chúng sanh đi đến chỗ tàn hại lẫn nhau. Bởi vậy ở đây khi nói đến dịch tư duy thì Đức Phật Ngài nói đến cái sự tác hại của dịch tư duy là pháp tác hại mù mắt, tác hại không nhãn, tác hại mù, tác hại không nhãn, tức là không có mắt, vân vân. Ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp rất là dễ. Có những người bình thường thì họ rất là sáng suốt, nhưng mà một khi họ khởi lên cái sự luyến ái yêu thương, chính cái sự yêu đó làm cho họ bị lầm lạc. Người ta đứng ở bên ngoài, người ta nghĩ rằng tại sao mà anh chàng đó anh dài quá, nhưng mà mình cách người ta được như đến lúc mà mình bị dương vào cái sự yêu đó, cái sự thương đó, sự quyến luyến đó, thì mình cũng sẽ trở thành mù, trở thành không có trí, trở thành không có mắt, cũng giống như thôi. Vậy con người nói chuyện người thì khác, chuyện mình thì quán. Thấy người ta khổ thì yêu, thì nghĩ người đó dài quá, tại sao phải khổ. Nhưng mà thực tế thì bản thân của họ, họ khổ. Có người thì khổ vì yêu cảnh sắc, có người khổ vì yêu cảnh hình, yêu tiếng nói. Khổ vì yêu cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì thấy một khi mà đã có cái tư duy, có cái dục tư duy rồi, tức là cái sự ái biến trong cảnh buồn, thì nó sẽ đem đến cái sự tác hại, cái sự đau khổ. Cho nên khi mà có một số vị tỳ kheo đi lấy phiếu không biết Phật vào lúc giữa đêm, các vị này phần lớn khởi lên tình dục tư duy, Đức Phật liền bảo trong giả Ananda đa đi gọi các vị tỳ kheo khách tặng lập đến tại giảng đường để ngài giải quyết. Và giữa đôi khi Đức Phật là thí pháp nhắc nhở cho các vị tỳ kheo để cho họ thấy được cái sự tai hại của dục tư duy như thế nào, rồi là thí pháp khích lệ cho các vị đó, các vị này liền nhận thức và từ bỏ tà tư duy đó. Năm trăm vị tỳ kheo khách liền đi ngay hướng quả ngay trong lúc đó sau thời pháp của Đức Phật. Ở đây thưa quý vị, khi mà mình khởi lên cái sự, cái tư tưởng thích thú cấm gì sai mê, thì đó chính là tham bất thiện. Mà thấy là tham bất thiện thì trong đó nó có thuộc tính si, thuộc tính si. Tức là khi vô tà quý cũng giật là muốn về, muốn tâm sở chi phần này luôn luôn có mặt ở trong pháp bất thiện. Cho nên khi mà khởi lên cái tâm ái dính mạnh quá thì lúc đó không còn cái trí tuệ, không còn cái sự sáng suốt. Một người họ có thể vì những các cảnh sinh của phi vị xúc, mà nếu không đạt được thì họ sẽ chết. Cái trường hợp xảy ra nhiều với chúng mình, như là những bệnh nhân khi mà họ đau bệnh như vậy, bác sĩ là căng dặn và nên về tránh những cái thức ăn như vậy như vậy. Nhưng mà vì nhà họ hèn quá, do đó cho nên họ cũng ăn liều, họ ăn rất thỏa thích, thì cuối cùng thì họ chết. Thì như vậy trong trường hợp với chúng ta thấy rõ là khi mà cái dục tư duy mà có mặt thì nó làm cho chúng sanh khổ đau như vậy. Có nhiều trường hợp lắm thú vị. Thứ hai là đối với sân tư duy hay là không tập, một cái trạng thái bực bội khó chịu nóng nảy. Và khi một người có cái tâm bực bội nóng nảy thì lúc đó cái trí tuệ không có. Cái trường hợp này đúng là giận quá mất khôn. Và trong tâm sân nó cũng luôn luôn có mặt bốn chi phần, nó làm cho mù, làm cho không có mắt, làm cho không có trí, làm cho trí tuệ đoạn diệt. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái sân tư duy nó có tác hại như thế nào thì chúng ta phải lập tức đoạn trừ bỏ đi cái sân tư duy đó. Cứ biết là hại tư duy. Chúng ta ở trong đời này đa phần là khi họ bị người khác lấy hiếp hay là gieo cho họ một cái sự đau khổ thì họ sẽ quốc hận. Và khi đã quốc hận như vậy thì họ tìm cách để họ trả thù. Và họ suy nghĩ đi mang như thế thì ở đây chúng ta gọi là gọi là hại tư duy, gọi là hại tâm. Ở đây ba là tư duy, là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, hay là dục tâm, phương tâm, hại tâm. Chính ba cái khác có thể được phát này và nó sân khởi thì sẽ khiến cho một người làm thân ác khổ ác tỷ giác. Và vì làm thân ác khổ ác tỷ giác cho nên họ phải chịu cơ quả gì đó khổ đau. Nếu có một người khởi tâm vào buổi sáng đi vào rừng để săn bắn, gặp một vị tỳ kheo đang đi kinh hành rồi đang ngồi thiền ở dưới gốc cây, thì người thợ săn thì khởi lên đi suy nghĩ buổi sáng vừa gặp thầy tu thì cả ngày hôm đó nó không có sự may mắn. Thì ở đây thì không biết một sự ngủ như thế nào mà ông thợ săn này suốt cả buổi tại ngày ông ta không săn được mồi nào. Ông ta làm việc trở về và đi đến bì rừng, ông ta gặp một vị tỳ kheo quan sát đang ngồi tĩnh tọa. Ông ta nổi sân đã tấn công vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo trong cái cơn nghi kịch vì đó đã trèo nhanh trên một cái thân cây và tên thợ săn này ở phía dưới cứ là xúi giục vị con chó trên săn. Nó đến cái gốc cây nó bao vây và tấn công. Riêng thợ săn đó thì nó dùng cái mũi giáo đứng dưới đất thọc lên trên cũng đâm vị tỳ kheo vì né tránh và nó trúng vị để chết. Còn vị này đau lắm, đang lê quay và mất cả cái sức chịu đựng Vì vậy kêu là đánh rơi cái chuyện đi về xa. Nó trầm trên đầu của tên tuổi xanh bằng những lời chí. Vậy chó tưởng đâu là vị thị kêu đã rớt xuống. Nó liền đến tán cổ ngàn ngón dí làm thời gian đó chết và xem cái điều thì ở đây những gì không những là hại xem tiên tri không những là được tiên tri và luôn tả xem tiên tri và hại tiên tri nó đều mang đến cái khổ quả cho chúng ta. Cho nên khi một người tu tập là cố gắng làm sao để chúng ta loại bỏ đi những cái tạp tri di này và chúng ta tu tập những cái chánh tri di hay là thiện tâm là ly diệt tâm. Vô tư tâm và bất hại tâm. Chỉ ví dụ gọi là lấy mắt mà chúng tôi không hiểu tại sao ở đây trong cái bản dịch của Đại Thượng Minh Châu ngài có chú thích trong một đơn là chỉ lấy mắt mà cái chỗ này ngài dịch là an ổn, ngài dịch là an ổn tâm. Đây là một sự nhầm lẫn mà chúng tôi nghĩ rằng do sau khi dịch xong nhà không có chuyện việc lại, bởi vì cái an ổn là chỉ khi mắt chứ không phải là nếp khăm mắt. Chỉ nếp khăm mắt bao giờ cũng là cái sự lý dịch hay là cái sự xuất liên. Cái chuyện đó xuất phát từ tâm của động từ nếp khăm mắt là ra khỏi, và do đó chỉ nếp khăm mắt ở đây phải dịch là sự xuất ly. Một cái tư duy mà suy nghĩ về sự xuất ly đó tức là xuất ly từ khỏi cái dục tập, dục tư duy. Nếu dục tập là cái sự dính mắc với cảnh sát để tìm kiếm kiếm về việc đề xuất thì nếu không ai đi được ở đây là một trạng thái tâm nhàm chán bỏ đi không có dính mắc đối với tiền sắc đẹp chính là người thôi bị lo sức đạt thì như vậy gọi là ly dục tâm. Người mà tu tập để cho có ly dục tâm đó thưa quý vị thì ở trong ở trong bản thư giãn giải thích những cái thông mắt với tất cả với tất cô đi dục tầm chúng ta phải tu tập như thế nào. Ai xuất phát phục pháp hà đi ai xuất phát hà đi sinh sống tốt không? Và về càng nào có thể đổi một tí, tức là đối với tâm thiện giới thì cái sự tu tập mới đây là tu tập quán bất tịnh, có những bất tịnh mà ngày hôm qua chúng ta học, tức là quán về tóc lông móng răng da thịt gân xương thủy thần tiên da áo phổi dạ dày bằng vô vi da non, hay là mặt đầu mũi máu nước mắt mồ hôi nước tiếng nhất nước tiễn của mình ở trong thân này, thường xuyên quán niệm về cái tính chất bất nhị hay là bất tịnh của thân, những cái tâm trẻ xuất ly khỏi tác dụng, tức là không có sự nắm gì mê chấp ở trong sắc đẹp cái hai người thôi bị ngon sắc là thứ hai. Là tự nhiên được tầm đó. Nếu mà nói trên phương diện thì sắc giới thì ở đây chính là pháp hiền với cái điều một ánh pháp, điều một bất tịnh quá thì tóc lông móng tay da, niềm tóc lông móng tay da thì sẽ chính được sơ thiện, cái đó cũng là gọi là ly dục. Ly dục tầm. Còn nói với vô tinh tầm Asya và Đắc Như Tắc Cô ở đây, tức là tu tập tâm từ Meta và chính thực hiện với cái địa mục từ tập. Thì như vậy gọi là có sự ly, ly tâm tập hay là vô tâm tập. Một người tu tập tâm từ có nghĩa là làm cho tâm tư được mát mẻ, không hận không sân, em cứ bí ẩn từ tâm này với tất cả mọi chúng sinh ở đông tây nam bắc trên dưới, mong cho tất cả được sống vui, mong cho tất cả chúng sinh đừng có quan cái lẫn nhau. Ngay cả bản thân chúng ta thì chúng ta cần phải tu tập rằng mỗi buổi sáng chúng ta khởi niệm mong rằng con tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng sống với tâm từ, thì cũng sống với tâm sân. Chúng ta thường xuyên chúng ta tu tập quán niệm như vậy, ai cũng như vậy, thì như vậy tâm tư duy hay là tâm tầm nhá không có khởi lên. Mà nếu có khởi lên thì nó chỉ thoáng qua rồi nhiệt mất, bởi vì tâm người này đã nguội lạnh quen. Rồi một cái lợi tầm thuộc về thị khác, tức là nguyên nhân ta được tất cô là bất hại tầm. Chỉ bất hại tầm ở đây có nghĩa là cái chuyện sự suy nghĩ không có ác ý với chúng sinh khác, không có muốn giết hại chúng sinh khác, mà luôn luôn có cái tư tưởng rằng là sape tata dukkha pamojjhati, mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. Thì đó là cái cách mà chúng ta tu tập để khởi lên cái tư duy của thực hiện. Bây giờ chúng ta nói đến tức là bất hại tâm. Avihinsa Vitakko,
một cái tư tưởng suy nghĩ không có não hại với chân khác.
Cái tư tưởng này là do cái sự tu tập thuần phục Karuna bất phật và gì
và tính gì với cái đề mục bi bi tâm.
Tâm bi là cái cảm thấy
biết rung động trước sự đau khổ chúng sanh khác và chỉ mong sao cho chúng sanh khác thoát khỏi sự khổ đau khổ.
Thì như vậy một người mà tu tập thường xuyên họ sẽ duy trì được cái tâm não hại.
Và chúng ta đừng có nghĩ rằng tâm tư duy và hạ tư duy chỉ là cái tư tưởng thôi, chắc có lẽ là nó sẽ không có đưa đến cái hiệu kết quả gì nổi bật.
Nhưng mà trong bài thế này Đức Phật ngày dạy rõ ràng vì những tư duy,
nếu mà phải đi dùng tư duy vô tâm tư duy bất hại tư duy
là cái pháp các thần không buồn các thần mắt các thần trí là tăng trưởng trí tuệ không những còn tổn hại mà đưa đến niết bàn thì chưa gì. Nếu một người sống mà có được một cái tư duy thuộc về thiện thì chính cái tư duy này mới tạo thành cái trí tuệ cho người đó có cái sự hiểu biết, bởi vì có nghĩa thì não chi phối. Ở đây trong đời sống của chúng ta đôi khi không phải nên luôn chúng ta tu tập bây giờ để chúng ta sẽ đắc được cái trí tuệ hay là đắc được pháp nhãn
khó gì. Nhưng mà có điều là khi mà chúng ta sống với liên tục tư duy vô sinh tư duy bất hại tư duy dầu cho chưa chứng đạt được quả vị giải thoát tất cả đi nữa, thì khi một người mà sống với ba cái thiện tư duy thiện tầm như vậy thì người này cũng có cái sự an lạc.
Đức Phật này thường lưu ý các vị tỳ kheo khi mà sống ở rừng ở dưới cột cây cũng mang về sống vị này phải an trú với cái thiện tư duy, thì như vậy vị này sẽ được cái sự an lạc không có khổ, không chờ đến khi chúng ta hành động hay là chúng ta nói tạo cái thân nhị tạng khẩu nhị tạng. chỉ cần là chúng ta khởi lên ba cái, chúng ta sống với ba cái thì theo ba cái bất thiện tư duy, là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, để chúng ta đã có cái sự khổ đau. Không cần đến lúc mà chúng ta tạo ra nghiệp thiện, không nghiệp thiện, chỉ làm sao cái ý nghiệp của chúng ta nó thiền thiện, tức là chúng ta sống với vô vô ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy, thì ngày và đêm tâm tư của vị sẽ tắt nghẽ, sẽ an lạc. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng bài học ngày hôm nay sẽ đem lại nhiều cái lợi ích thiết thực cho chúng ta. Khi mà chúng ta cố gắng thực hành và sống theo đúng với những cái thiện tâm, thiện tư duy, thì tâm tư của chúng ta ít có bị phiền ở chi phối, và tâm tư mà ít có bị phiền ở chi phối đó thì tâm tư của người, tâm tư đó là tâm tư an lạc. Một điều chắc chắn là như vậy. Cho nên chi sự tu tập của chúng ta trước nhất là làm như thế nào để chúng ta có được cái thiện tư duy, từ cái chỗ thiện tư duy có mặt rồi, có tu tập thuần thục rồi, thì lúc bây giờ đối với thân này khẩu hành sẽ trở nên tốt. Đây là những điều mà chúng ta cần nhớ để chúng ta thực hành tu tập, và mong làm sao chúng ta luôn luôn sống với một cái tư tưởng hay là cái tư tưởng tốt đẹp. Người mà sống với ba tạng tư duy, người đó gọi là một cái tư tưởng bền vững. Còn người sống với thiện tư duy, tức là ly dục tư duy, tư duy vô sân tư duy, bất hại tư duy, người đó tự còn sống với tư tưởng lành mạnh. Và khi mà chúng ta sống với cái tư tưởng lành mạnh đó thì chúng ta sẽ được phát sinh trí tuệ sáng suốt, để chúng ta minh sát được thực chất của pháp hữu vi, vô thường khổ vô ngã. Đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay mà chúng tôi xin được trình bày. Giải thích cho các bài kinh ngày hôm nay chúng ta học. Và bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài giảng ở đây. Kính chúc chư công đức bình thường an lạc. Kính chúc quý Phật tử đạo hữu được tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi tiếp xúc với những người sau bài giảng của thầy giáo sư Bùi Dương Thiên, chúng ta bước qua phần thảo luận. Hiện tại thì ngoài việc chúng ta tu sửa thì còn chúng ta phát tâm để đến và học tập học hành.
trả lời cho cô thân mình. Giữa thân khi mà chúng ta đặc biệt để những ba cái tà quỷ và ba cái cánh tiên tri thì Đức Phật này người đặc biệt này đề cập đến là do có ba cái pháp giúp tư duy sự liên hệ tư duy nên trí tuệ không có sanh khởi và do ba pháp này là tính tư duy là cái trí tuệ sanh khởi thì phải ý thức rõ cần phải chăng là vì vậy vì cái sự liên hệ đặc biệt này mà khi chúng ta nói là giới định huệ thì tránh đi duyên về tránh kiến được cùng sự phục huệ có đúng như vậy không? Xin tình ý kiến của sự phó thân.
Dạ, Nam Mô Bất Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Kẻ Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Việt Nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Con kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Đây thì con nghĩ rằng chính cái ở điều là do cái tư duy bất thiện á, cái tư duy bất thiện tức là duy tư duy về dục, tư duy về hận và tư duy về hại, tư duy những điều đó thì khi mà nói đến những cái tư duy đó là cái tư duy được xem như là tư duy bất thiện, tư duy bất thiện. Cái tư duy bất thiện thì nó đối ngược lại những cái tư duy thiện. Nếu mà trong trường hợp mà một người mà tư duy làm sao để rồi không có hận, không có dục, không có hại thì nó ngược lại, nó là chính cái tư duy thiện. Tư duy thiện thường nó là một điều đó là chúng sanh nó là bị bẩn đục bởi phiền não, bẩn đục bởi phiền não. Bây giờ đó thì với một người mà bị bẩn đục bởi phiền não đó, chúng ta cứ thấy rằng mà dường như trong suốt một cái chuỗi dài đời sống của chúng ta là nói cho một kiếp sống hoặc là nhiều kiếp sống, nhưng mà nói ở trong cái đời sống hiện tại đó là mình cứ thấy rằng một ngày trôi qua, tức là một ngày 24 giờ đồng hồ thì dường như là chúng ta bị cứ xoay quanh ở trong cái dục tư duy hoặc tư duy về hại tư duy, phần lớn là như vậy. Cái dục tư duy ở đây chúng ta hiểu như là tham rồi, như là tham rồi. Cái hận tư duy và hại tư duy đó nghĩ như là một cái sân rồi, như một cái sân rồi, như là một pháp, là một cái chi pháp đó là sân rồi, đó là sân rồi. Thì mà tham và sân sanh khởi á thì phải nói rằng có si trong đó. Dạ. Và mình điều một điều là để cho cái phiền não của mình nó như là dục tư duy, hận tư duy sanh khởi nhiều đó. Hận tư duy, hại tư duy sanh khởi thường xuyên như vậy thì lúc nào cũng có cái si trong đó đó. Bởi vì được biết đó là tham sanh khởi á thì cũng có sân, xin lỗi gì, tham sân khởi thì cũng có si, và sân sân khởi thì cũng có si, nó che lấp đi cái trí tuệ của mình, che lấp đi cái sự sáng suốt minh đạt của mình. Như vậy thì cái đó là một cái điều mà chúng ta thấy, tuy nói rằng là cái dục tư duy, cái hại tư duy, cái hận tư duy nó là một cái pháp che ngăn mà được xem như là cái tà tư duy, cái tà tư duy. Mà một người mà bị cái dục tư duy, hận tư duy chi phối hoài, hại tư duy chi phối hoài thì rõ ràng là cái phi tâm nó sanh khởi liên tục, khi tâm lên sinh tử liên tục thì khó bao giờ có được cái sự sáng suốt. Bây giờ chúng ta thấy rằng là 21 ngày như vậy thì đa phần là chúng ta cứ tư duy về những điều đó. Nói đến dục tư duy thì phải nói rằng là tuy là những cái điều mà chúng ta nghĩ giống như là nó nhỏ lắm, nó vi tế lắm, nó đơn thuần lắm. Dạ, đơn thuần là cái chỗ là thường thường đã nói là mình phải đi đi trộm cắp của người khác á, mình lấy cái của người khác thì mình mới nói là tham. Nhưng mà sự thật là trong tham á, cái tham của này nó có nhiều cái cạnh. Cái tham nhiều khi là những cái mà nó vi tế, nó đơn thuần, mình nghĩ như là cái chuyện đơn giản thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái tham nó đã thanh khởi ở trong tâm của mình rồi. Ví dụ như là một điều là mình chỉ cần suy nghĩ một cái gì đó, một cái suy nghĩ một cái gì đó mình muốn thỏa mãn trong cái điều đó, cái mắt thấy tai nghe nó cũng là cái tham rồi. Mắt thấy tai nghe gọi là cái dục. Hoặc là mình tham cái này, hoặc là mình tham cái kia, thì chính cái đó là cái dục tư duy của mình. Cái dục tư duy như vậy thì tối ngày mà chúng ta cứ suy tư liên tục như vậy hoài thì làm sao chúng ta có được một cái sự sáng suốt, sáng suốt. Bây giờ chúng ta thấy một điều đó là nếu chúng ta yêu một cái gì quá, chúng ta thích một cái gì quá, chúng ta lại đắm đuối, chúng ta suy tư về những điều đó quá đó, thì chúng ta không thể có một nghĩ ra một cái lối thoát hay là nghĩ ra một cái đường gì đó nó sáng suốt hơn, mà chúng ta cứ xoay quanh về làm sao để mình có được những cái điều đó, sở hữu được những cái điều mà mình mong ước. Rồi như là trong hận tư duy cũng vậy đó, khi mà mình nghĩ rằng mình buồn bực, mình lo âu, để ý khi nào mà mình khó chịu ai một điều gì đó mà mình không cởi bỏ được á, thì chỉnh những cái lúc đó là tâm của mình nó bồn chồn, có thậm chí là ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, cũng chính từ ở cái lòng tham của con người, tức là dục tư duy, và cũng chính cái lòng sân của con người, tức là hận tư duy và hại tư duy. Và do vậy đó thì nó làm cho con người ta phải mất ăn, mất ngủ, rồi cũng không thể có được cái sự tập trung. Mà cái trạng thái mà không tập trung là trạng thái tâm phóng dật và sự si mê, nó làm cho mình không thể sáng suốt được. Cho nên là cái người mà đình chỉ được cái dục tư duy, người mà đình chỉ được cái hận tư duy, người mà đình chỉ được cái hại tư duy, thì cái người đó là đối với cái điều mà chúng ta biết ở đây đó là chúng ta tư duy trong cái điều chân chánh. Mà ở đây theo con nghĩ đó thì rõ ràng đó là theo con được biết đó thì thuộc về dục tư duy đó, là chánh tư duy và chánh kiến và chánh tư duy được các vị bậc A Xà Lê xếp thành trở thành là phần tuệ học. Bởi vì cái sự tuệ học ở đây là sự sáng suốt. Khi một người mà có chánh kiến, tức là thấy nhận biết đúng với sự thật, đúng với sự thật, rồi chánh tư duy tức là mình tư duy về những cái điều mà vô dục, vô hận và vô hại, thì chính cái điều đó là được gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy, mà chánh tư duy đây á, nếu mà mình tu tập lâu ngày thì nó sẽ là cái phần hỗ trợ cho cái tuệ sanh khởi, tuệ sanh khởi. Bởi vì cái trí tuệ của mình là một được biết á, thì được ví dụ giống như là một cái điều mà chúng ta thử nghĩ cái tâm của mình mà yên tĩnh á, cái tâm của mình mà có cái sự yên tĩnh á, thì mình sẽ tức là mình cái tâm của mình yên tĩnh á, thì mình sẽ có được một cái sự nhận biết, cái nhận biết. Còn nếu như mà mình không có được sự yên tĩnh, tức là mình lao chao vọng động á, thì mình không có được cái sự không có được cái sự sáng suốt để nhận biết. Cũng như là ví như là giống như cái mặt hồ nước như vậy, nếu chúng ta có một cái vật thể gì chúng ta quăng vào trong cái hồ nước thì tức tốc cái mặt nước nó sẽ chao động. Và chao động như vậy thì cái người dù nước có trong cỡ nào đi nữa, mà nếu mà mặt hồ nó chao động thì mình cũng khó thấy được cái vật thể gì ở bên dưới của cái hồ. Thì cũng như vậy, do rằng chúng sanh mà suy tư, và do rằng chúng sanh suy tư về dục, tư duy về hận, tư duy về hại, do cái tư duy đó làm cho tâm bị mê mờ. Nhưng mà ngược lại, nếu như một người mà tư duy làm sao để không có dục sanh khởi, mà bằng cái là vô dục khởi bằng cái tự tâm, rồi vô hại, xin lỗi, vô dục là khởi bằng cái tâm diễn ly, cái tâm diễn ly được các dục, ly tham đối với các dục. Nhưng mà vô sân thì phải khởi bằng cái tự tâm, khởi bằng tự tâm để đối trị được cái sân tâm. Nhưng mà vô hại ra thì phải khởi bằng cái bi tâm, khởi bằng cái bi tâm. Là chính những cái điều đó làm cho cái vị hành giả được xem như là chánh tư duy, mà tư duy về những điều đó, tức là vô dục, vô hại và vô hận đó, được xem như là chánh tư duy. Và lần lượt đó, chúng ta biết rằng trên phương diện tu tập đó, thì có thể nói rằng là trong giai đoạn tu tập và giai đoạn tu chính, thì cái giai đoạn tu tập là mình phải trau dồi như vậy thôi, tức là trau dồi bằng các chánh tư duy của mình, tức là tư duy về vô dục là khởi bằng cái tâm diễn ly, ly tham đối với các dục, ly tham đối với các cái phiền não tham. Rồi mình tư duy về vô hận, tức là mình khởi cái từ tâm để mà mình đối trị lại. Rồi tư duy về vô hại là mình tư duy về cái bi tâm, để trao dồi cái bi tâm của mình, trưởng dưỡng cái bi tâm của mình lớn mạnh lên. Thì như vậy đó nó sẽ là một cái hành trang, chúng ta biết rằng là được nói như là một cái việc mà một người mà tu tập về con đường bát chánh đạo, trong đó chánh tư duy được xem như là cái tư duy thuộc về phần tuệ học, nó chánh kiến và chánh tư duy được xem như là cái phần tuệ học ở trong phần bát chánh đạo, ở trong bát chánh đạo. Bởi vì được biết đó là chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về cái phần tuệ học rồi, con đường tam học, con đường vô lậu học, tam vô lậu học này. Tức là chánh kiến và chánh tư duy được xem như phần tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì được xem như là cái phần giới học, và chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì được xem như là cái phần định học. Cái người mà hành giả tu tập là nương tựa, tu tập cao dồi làm cho ba cái pháp này tăng trưởng, là ba pháp này tăng trưởng lớn mạnh để diệt bỏ những cái phiền não lậu hoặc ở trong nội tâm, gọi là tam vô lậu học, là những cái pháp mà tiến tu đến cái sự giải thoát. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, và chúng tôi cũng xin chia sẻ với đại chúng như vậy. Bây giờ thì xin được dừng nhất ở đây, con xin thỉnh thượng tọa trở lại.
Sau khi tiến trình sự bỏ học và tình khi tình trí thống đức và sự lý và tự hiện nay thì tình thông đồng và khi tỏ tình và khi tỏ tình sư giữa tình thì chúng ta không có bị giải sư nào khác. Điều đó xin được hỏi là khi tỏ tình sư và sư đó có còn ở trước mắt không? Và nếu được thì xin tỏ tình sư có bị trẻ với cô phẫu lực sức khỏe. Bất cứ tổ sư khi được chúng ta đề cập đến chúng ta đề cập đến tà tư duy thì chúng ta thấy như vậy là có dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, thì cái nhìn chung chung thì khi chúng ta nói đến sân, chúng ta nói đến dục thì chúng ta có thể nói đến bất cứ điều gì, dạ bất cứ điều gì. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn một cái danh sách cho họ đầy đủ cả ba là dục chi tư duy, sân tư duy, phải tư duy đó, thì theo chúng ta thì dường như là cả ba pháp này đều nhắm đến cái chuyện mà đối với tha nhân, đối với người khác. Dạ, ví dụ như có khi là chúng ta nghĩ về người khác, chúng ta nghĩ rằng là dục. Có khi chúng ta nghĩ là chúng ta một phần tâm sân, có gì thì chúng ta nghĩ chỉ là phần hại. Thì theo sự đoạn tôi suy nghĩ thì cả ba pháp này, dục, sân và hại tư duy đều đó là cách nghĩ, cách nhìn đối với tha nhân. Hay là ngày ra nó còn có thể đối với sự việc khác nhau. Ví dụ như một người mà quá thích quá thích nhậu nhẹt, chính là quá thích ăn nhậu, thì cái thích ăn nhậu có được tính là dục tư duy sân sẽ tỉnh sự đoạn tôi suy.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chị Tuyền Đức Công Thầy quý vị, khi nói đến dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, chỉ riêng về hại tư duy thì đó là tính khác ý với chúng sanh khác. Còn đối với dục tư duy và sân tư duy là nó bao gồm luôn cả tâm tự từ khởi lên. Và cũng có trường hợp là dính các cái hội chúng khác chỉ với người khác. Ở đây những tư duy là nó bao gồm cả cái sự ái nhiễm, cái sự thích thú nghiện đắm đối với sắc, thân, hương, vị, xúc. Và sắc, thân, hương, vị, xúc đó nó có nội phần cũng có mà ngoại phần cũng có. Thí dụ như dưới nát cái sắc thân này, hay là mình thích thú với âm thanh của mình, thì cái đó nó cũng phải thuộc về dục tư duy. Bởi vì cái chuyện cao má ở đây đó, cao má như có khác, chuyện cao má ở đây là không có giới hạn là nội phần hay là ngoại phần, tự mình hay là thai nhân. Miễn là chúng ta có sự ái nhiễm đối với cảnh sắc sinh vương bị xúc, dầu do sắc thân vương bị xúc của tự mình hay là sắc thân vương bị xúc của thai nhân thì cũng đều có những tư duy một cái sự mơ mộng như thế. Cho nên mới có những cái trường hợp, thí dụ như ở đây cái vấn đề này chúng tôi cũng không vô nói xin lỗi với quý vị. Thí dụ như một người họ tư tưởng người khác bằng một cái chuyện ái nhĩ thì cái đó cũng gọi là dục tư duy. Nhưng mà nếu như người đó khi mà họ khởi lên cái lòng dục, cái sự rau dục về sinh lý, rồi họ tự làm cho thỏa mãn, tự làm cho thỏa mãn, thì cái đó cũng xuất phát từ cái dục tư duy mà ra. Thì ở đây trong trường hợp chúng tôi chỉ nói phớt qua như vậy để chúng ta hiểu rằng là đối với dục tư duy không phải chỉ đặc biệt suy nghĩ đối với thai nhân, mà đó là nói chung cái gì mà thuộc về ái nhĩ nấm nhĩ sa ni trần cảnh và sắc thân hương vị thuộc đều là dục tư duy cả. Còn đối với sinh tư duy thì cái chỗ này của mình không nhất thiết là sinh tư duy chỉ suy nghĩ đến với thai nhân, mà khi chúng ta sống với một cái tâm trạng bực bội nóng nảy luôn luôn bị chi phối bởi cái trạng thái bực bội nóng nảy đó, như vậy đều gọi là sân tư duy. Nếu khi mà sân tư duy này hướng đến đối tượng là thai nhân thì lúc đó gọi là giận, còn khi mà tâm cái duy mà thuộc về trạng thái tâm tâm chí tức ba đá thì lúc đó không phải là giận là hận, mà là một cái trạng thái bất an. Ví dụ như bây giờ khi mà chúng ta bị mất một cái vật gì đó mà chúng ta rất là thích, hay là chúng ta thất bại một chuyện gì đó, chúng ta cảm thấy bực bội, thì khi mà khởi lên một cái ý niệm, một cái tư duy mà bực bội như vậy thì đều gọi là sân tư duy cả. Cho nên ở đây dục tư duy và sân tư duy không đặc biệt chỉ cho sự suy nghĩ đối với thai nhân, mà đó là những tư duy liên quan đến dục tham, liên quan đến phẩm nhuế gọi là cái khác nên gọi là thân tư duy, và chỉ riêng về hải tư duy gọi là nguyên duyên tác quy tắc vô. Thì cái này nó mới đặc biệt chỉ cho hai nhân, bởi vì không thể tự mình làm nghĩ đến cái cách làm hại mình được. Mà tiếng làm hại như sao ở đây là phải chỉ cho chúng sanh khác, cái đối tượng hai nhân. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi và thủ tổ cho cảm vừa đều năm mươi của thầy.
Sau khi cái trình thì là vệ sinh mới vừa thấy thì bộ pháp đang vào rung, không biết thì bộ đang có thì con nghe được không? Nếu mà thì bộ đang nghe được không? Có thể đọc được vệ sinh cái trình thì bộ pháp đang hỏi trả lời cho câu trong một số bài dạ sao thứ nhưng có đang không nghe chúng ta nói về ba cái sự nhân gian trí tuệ đó là dục tầm sân tầm và hải tầm. Và ba điều làm cho trí tuệ tăng trưởng gần có chánh tư duy, tức là không có dục tư duy, không sanh tư duy, không hại tư duy. Thì khi đó khó khăn khi mà chúng ta nói đến tà tư duy hay là tà tâm, thì cái tà tư duy nó còn cần một cái mức độ miên man nặng nề nào đó. Ví dụ như bây giờ một người họ thích cái vườn hoa mà không biết bởi vì sai chạy ngang họ như họ khen, nhưng mà cái thích nó có tính là dục tư duy hay không, hay dục tầm hay không, hay là họ phải thích ở cái mức độ nào, ở một cái cường độ, ở cái mức độ nào nó sâu nặng quá thì gọi là dính mắt thực sự thì chúng ta mới tính là dục tư duy. Chính tình ý kiến của họ cần
câu thảo luận mà tình cờ đặt ra vấn đề đó thì theo tôi biết rằng đó cái dục dục phát triển nó có cái dục mà nặng nề và cái dục mà nó gọi là ít. Bởi vì khi mình biết những điều hoa đẹp đó, mình biết hoa tử mình đã biết nhiều lần rồi, và trong tâm mình cũng là thưởng thức nhiều lần rồi, thì cũng trở thành cái cảnh mà cảnh đẹp mình gọi là biết như vậy thì mình bị dục rồi. Còn nếu mà nói về cái trạng thái mà gọi là bên nhớ ngày mong thì có thể là mức tâm trạng của dục là tư duy. Thì thì con nghĩ rằng đối với cái dục tư duy đó, trong cái câu thảo luận thứ ba là có dục tâm sanh tâm thì nếu mà nói về cái dục đó, thì nếu mình đã thưởng thức một cái gì gọi là biết đẹp thì mình ưa thích rồi, ưa thích dục của cái dục rồi, thì cái dục đó nó ít bỏ nhiều, và nếu mà mình nói là nó minh mang, nó cứ suy nghĩ hoài thì nó thuộc về trầm trọng rồi. Còn trạng thái mà nó thưởng thức thì 5-10 phút ra 20 phút rồi nó cũng là dục, cũng giống như dục. Bởi vì dục ý nghĩa của nó là cuốn hút tâm và cái đối tượng đó, thì nói chung vào cuốn hút và cuốn hút rất nhiều đó thì nó đều là cái cuốn hút đó, nhưng mà nó không ra tầm trọng là ít hơn thôi, ít hơn tầm trọng thôi. Thì cũng như vậy, nếu mà nói về cái tâm tư duy đó hay là cái tâm tư duy đó thì cũng vậy, nếu mình tâm được đặt là nó y tâm nó được đột vào trong đá, nó giống như là một cái sự trầm trọng quá, rồi tâm thì giống như trên đất, rồi có nghĩa là tầm tận mưa thì nó cứ tiêu tan được cái bằng là mặt đất đất, thì cái trạng thái tâm tâm của mình nó cũng là một cái trạng thái tâm. Rồi cái được tâm nó ít, nó giống như tự nhiên trên nước nó cũng là tâm, nó rất là khó qua. Vì phải có, mình phải biết là có, bởi vì cái cọc nó là cái nghĩa là khi trên phải biết đó, khi chơi một cái tưởng thực chơi là thấy khi chơi nó là tư duy chẳng thực đề tài, tư duy một cách đề tài, người như thế có và đặt chơi. Thực chơi biết đó, thực chơi, khi chơi biết đó, thực khi chơi mới là tư duy chẳng thực đề tài, người như thế mới là đặt chơi. Thì thật sự đó, thì khi mình còn cái tâm đó, dù ít hay nhiều thì nó cũng thuộc về phiền não. Bởi vì khi mà các cái bậc thánh nhân ấy mà đã loại bỏ hết phiền não thì các ngài hoàn toàn là tâm. Còn bây giờ mình có tâm ít hay tâm nhiều, nó dục ít hay dục nhiều nó cũng là dục, nhưng mà nó mang cái trạng thái tạm động hoặc là trạng thái mà nó phiền não nó cũng là ít hay nhiều thì nó cũng là cái trạng thái của một người. Còn hạ tư duy cũng vậy, nếu mình đã hại người ấy, dù ít hay nhiều nếu mình hại người ta thì tổn hại chút xíu thôi ấy, thì nó cũng là tổn hại. Còn nếu mình hành hạ người ta mà nhiều thật là nhiều cũng là cái hại. Thì cái mức độ nào bởi vì tụi nó nếu trên thánh tông còn biết hại, còn biết hại chẳng phải thánh tông, thánh tông đức tâm cao chẳng còn biết hại đâu, hồi biết tâm. Thì lên kẻ hầm tu á, thì cái mức độ mà hại, ví dụ mình tức quá là đánh một chút thì cũng gọi là hại, mà tức quá là đập một chết thì hại. Thì cái mức độ mà tâm người ta tát một bậc tay rồi bắt ngày này qua ngày kia đó cũng là tâm. Nhưng mà trạng thái của tâm tâm ít, ít thì mình chỉ nhúc một bậc tay thôi, hoặc là mình nói nặng nhỏ tí thôi. Còn cái trạng thái tâm nhiều thì mình phải thành đạo nữa nhiều hơn. Thì cái trạng thái đó thì Đức Phật nói rằng không phải là tâm, biết tâm 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 tánh lành cái tâm cao chẳng là biết thể ra cầu tự thành. Thì nếu là một thấm thì hoàn toàn thanh tịnh hết, cái tâm không bao giờ còn nợ hại, cái tâm của một thấm thì không bao giờ nợ hại cái tâm. Còn đối với cái người mà đang tu tập đang phát từ thì có thể là do cái thiện tâm của mình nhiều thì cái đức thiện tâm ít, nhưng mà chưa có đoạn trừ được, chưa đoạn trừ được. Thì như vậy nên cái người mà tu thì phải biết được mình còn cái tiền não, dù là ít thì cũng là tiền não, còn phải được đoạn trừ, còn phải được đoạn trừ. Khi mà tự đoạn trừ rồi thì cũng không đạt được. Bởi chúng ta thấy cái tiền não nó cũng những cũng dụ như cỏ vậy, cỏ sẽ mọc lan tràn ra. Và nếu còn cái tiền não thì nó sẽ còn lan tràn ra. Nếu khi mà giết hết tiền não thì nó lan tràn. Nên Đức Phật nói rõ làm thiệt hệ thượng thường, lòng tham lòng tệ tướng nhân vô vàng, rõ làm thiệt hệ thượng thường, lòng tham lòng tệ tướng nhân vô vàng, rõ làm thiệt hệ thượng thường, lòng được lòng tệ tướng nhân vô vàng. Thì cái kim mà tỏ nó có ít thì nó sẽ lao tham, tham ra nhiều. Cái tiền nhỏ còn chưa đạo trừ được nó cũng sẽ lan ra nhiều. Nên khi mình phân cái mức độ đó, mức độ đó thì giống như mình nói rằng cái con đục cây nó một con, giờ con câu đục cây 1.000 con, 100.000 con thì một con nó cũng đục cái cây 100.000 con thì đục nhiều hơn. Thì cái người mà có một mức độ tâm sân hay tâm dục hay là tâm hại thì có một cái tâm nó cũng là một cái loại bất thiện rồi, một loại bất thiện rồi. Nên khi nào đó mà những cái loại bất thiện tâm nó không còn nữa thì thật sự là một cái bậc nhân. Còn khi còn như vậy đó thì cần phải tu tập để đoạn trừ. Nên mình phân ra những bậc thánh gọi là hữu học, bậc thánh vô học. Bậc thánh vô lậu thì gọi là hết lậu hoặc, còn bậc thánh hữu học đó thì cũng còn một số cái lậu hoặc, nhưng mà cũng phải đoạn trừ. Mình ví dụ như cái vị mà thánh ai nó làm được giảm được cái bậc thánh được, tu đồ ngờ giảm được cái bậc thánh. Thì cá là tâm được giảm ý như là cái người bơi bị chết đuối vậy, chưa thật sự là chết nhưng mà chỉ chết đuối thôi. Từ từ mới chết thì cái tâm nó cũng còn, thì cái trạng thái đó nên nó mới phân ra một tâm thức rất cao. Thì một người còn phiền não thì cũng được phân ra là còn phiền não nhiều hay ít, còn phần nhiều thì nó cũng như là quá nhiều, còn ít là nó còn ít, nó còn ít hơn gì thì cũng là phần sở biết bởi tạm từ. Thì theo con luận thứ ba thì tôi xin trình bày như vậy. Chứ có gì cũng chỉnh ý trình bày như vậy, tôi xin trình bày như vậy.
Sao tôi cái chuyện thì tôi không biết. Xin được tiếp theo thỉnh thủ quả thì quyền, không biết thủ quả cái gì có thủ quả cái gì có không hay không. Dạ, thì tôi thấy quyền có gì thì có gì dính mắt, nó vô gì nhưng mà nó không phải là nặng. Ví dụ là nói là nghiền trà hay nghiền cà phê chẳng hạn. Một người mà nghiền cà phê, nghiền trà mà giờ đó mà không có trà cà phê thì cảm thấy nó có chịu gì. Cứ nghĩ đến trà, nghĩ đến cà phê thì cái nghiền đó, cái trạng thái nghiền đó nó có được tính là hòa tí gì hay không? Hay là nó trên thói quen thôi, không phải là hòa tí gì. Xin thỉnh ý là thủ tục gì.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Sa Mai, Nam mô Sa Khai, vậy tôi đã chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Từ Bi, cảm ơn Nguyên Phạm cùng xin về Bích Sư và đại chúng. Cũng kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến Chúng Tăng. Cũng kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Sư Phụ Nhất Đẳng, Sư Tổng Pháp Đăng, Sư Tổng Pháp Tăng, để Bình Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến với phụ nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, cái bậc thượng tọa quả thật thì đứng trên cái yếu như mà ở một cái người ta nghiện trà, nghiện rượu, nghiện thuốc hay là nghiện gì tất cả mà người ta thích cái đó thì cái đó nó thuộc về cái một là cái thói quen, cái thứ hai nữa là do cái ái với liên hệ với cái tất cả chúng ta cũng như là cái dục một phần có một cái muốn thích cái đó, nhưng điều đó không phải là một cái chúng ta gọi là cái tầm mà nó sai lệch, việc tầm nó sai lệch hay là cái tài kiến nó sai lệch, mà đó chính là một cái thói quen, một cái một cái thói quen nó không thể gọi là cái dục tư duy được, một cái kiểu gì có nghe rõ không ạ? Dạ. Dạ, quý vị, bây giờ quý vị nghe rõ không ạ? Em nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn cô Tình Hảo. À, cho nên cái dục tư duy và cái dục tầm nó chúng ta không thể nó đứng trộn lộn này được. và cũng như là cái diện mà thích cái diện mà ghiền. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thích trang điểm ở chỗ này, thích trang điểm này nó chỉ mới là một chuyện, nhưng trang điểm đó để nhầm, để khoe sắc nhầm, khuyến dụ người ta mới thích, để yêu thương mình, thì đó mới là một cái gì tùy còn cái mới thích. Thế là nếu chúng ta quên, chúng ta trang điểm, cái thích cái trang điểm đó, nó là một cái việc chậm. Nhưng có thể một cái gì đó là nguy hiểm hơn, tức là ở đó mình phải được người ta trân trọng, mình phải được người ta mến thương, mình phải được người ta coi như là chiều mến và yêu thương mình, và cũng như là tận tình làm thổi mình, thì cái đó chính là cái việc tư duy nó mới lớn. Dạ. Cho nên vì vậy là một người nếu có thể nói rằng chúng ta thích thì chúng ta nghiền một cái gì đó, thì nó lại là một cái vấn đề khác. Và cái cũng như là cái độ mà say mê nó hay hoặc là thích thú nó ở một cấp độ khác nhau nữa. Chúng ta cũng thế nào nói rằng một người mà nhiều, ví dụ như cái người nhiều người người ta thích thì thích có nghĩa là nó uống trà, ngâm thơ, rồi ca hát, hoặc là người ta đờn ca gì đó, thì cái hoàn cảnh và cái điều kiện chúng ta thấy nó khó, nó xác định. Khi nhiều khi cũng như bây giờ cái tội vậy đó, cái tội thứ nhất cái tội này, nhưng cái tội này nó không phải đến để mà quy về cái hình luật. Mà nếu như quy về cái hình luật, nó là hình luật như điều mà chỉ mới là cảnh cáo thôi, chỉ mới là vấn đề mà nhắc nhở thôi, chứ chưa phải là cái kết tội để mà người ta phải bị cái án trên cái thủ hình. Đó là có thể là bị hình tội, tức là lệnh chúng ta là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng chúng ta phải ngồi tù như thế này, kia, chẳng phải như vậy. Và thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng phải một người có tội là phải tù liền, nó có vậy. Nó còn phải tùy theo một cái giai đoạn và cái điều kiện thời gian. Và cái đó nó ảnh hưởng như thế nào? Đến cho cộng đồng, cho cái vấn đề chung. Cũng như là do chính trên tinh thần, cũng như là pháp luật cũng vậy, thì tấm này cũng vậy. Nó có nhiều, còn nhiều cái dục cái gì thì nó khác nhau vô cùng. Trong cái thích trà cà phê đó chính là nó thuộc về, có thể nói là những thứ đó gọi chỉ gọi là dục thật, chứ không phải là dục cái gì. Mà dục cái gì nó nặng hơn cái dục thật. Yeah. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta thấy là một cái là cái việc tu thì chúng ta nên, cái gì chúng ta nên, ở đây nói tức nên, tức là chúng ta tránh xa luôn những cái gì mà cái dục tầm nó thuộc về liên quan để từ đó tấm mà nó hại cho cái tâm tư của chúng ta, cái tiền não tâm tư chúng ta sẽ bị chi phối. Cho nên là một người tu tập thì chúng ta nên biết cái dục tầm này nó có cái hại, và dục tầm này nó sẽ làm cho tư duy của chúng ta suy nghĩ, làm tư duy chúng ta biến loạn, làm tư duy của chúng ta nó sẽ dẫn tới cái phiền não lớn lao, nó nguy hiểm. Thì chúng ta phải biết dục này, dục tầm này cần phải được diệt trừ, và dục tầm này cần phải được chúng ta diệt trừ, cái gì chúng ta đoạn trừ nó, và để nó an tĩnh để mà chúng ta tiến tu. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta nhớ là người đệ tử thì chúng ta phải có một cái sự, như là mình có cái việc này việc kia. Bây giờ mình thí dụ hôm nay mình buôn bán, mình muốn mình có lời, thì cái dục tầm này mình có lời, mình buôn bán mình có lời. Khi mình có lời như vậy là mình mới đi làm cái việc này, đi làm cái việc kia. Thì cái điều đó, thí dụ như vậy đi, thôi giờ hôm nay mình đi nghe pháp thì mình đi nghe pháp, còn chuyện mình buôn bán một được rồi lời bao nhiêu, và mình thấy là mình làm phước chuyện này, làm phước chuyện nào, thì cái vấn đề đó nó lại là một cái thiên hướng so sánh khác nữa. Mà chẳng ví dụ như cái dục tầm chúng ta nó khởi lên, nó chỉ một chút xíu thôi là nó cản ngăn chúng ta liền. Bây giờ cái chuyện ví dụ bây giờ thì chúng ta đang nghe pháp, vì chúng ta mỗi ngày chúng ta lên chúng ta nghe pháp, thì chúng ta cứ vẫn bình thường, là làm sao đừng để dục tầm của mình mà anh cho dẫn đi, vì chúng ta vốn rồi phải bữa nay mình nghỉ một bữa, giờ mình có cái việc này việc kia chút xíu hay đi thì cùng đám đình một xíu, hôm nay chúng mình mệt quá mình không có có nghĩ thì cứ tôi cần nằm nghỉ cho khỏe, thì mới đầu mình hướng tâm tới đi cho nó khỏe. Như điều khi chúng ta nằm đó đó, vậy là tâm tư của chúng ta mới suy nghĩ chuyện này, từ từ cái dục tâm này dẫn tới cái tư, cái dục tư duy, cái duy là chúng ta phải làm như thế này, chúng ta phải tính toán như thế kia để cái việc coi như không ăn việc làm hay người này người kia hay như thế này chúng ta mến thích ra sao, sẽ là một cái vấn đề khác. Cho nên cái việc đó là cái việc mà chúng ta biết dừng lại ngay lúc đó thì mọi việc nó không có gì hết. Thực tế bây giờ mình phải cố gắng biết rằng sống dần biết rằng những cái điều kiện nó nguy hiểm, chúng ta không nên phải không nên bỏ rời xa rời cái việc mà chúng ta hàng ngày chúng ta nghe đạo nghe pháp, hàng ngày chúng ta tu tập, hàng ngày chúng ta tụng niệm, hàng ngày chúng ta thiền định. Bây giờ chúng ta bỏ mọi thứ hết để tập trung, đây là một cái điều tốt đẹp nhất, thì cái việc này nó mới là việc xứng đáng cho ta, đây mới chính là chánh pháp, đây mới chính là cái điều tốt đẹp của chúng ta. Thì ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới vượt qua được. Còn nếu như được học thì chúng ta gì không phải bây giờ con đang nghĩ không có sao đâu, thì chẳng những á cái lười biếng, cái thiếu cố gắng, cái chánh tâm nó không có phối hợp ngay lúc đó đó, mà chúng ta cứ lười sự, cứ lười sự chút xíu là chúng ta chết ngay. Là một người đệ tử tu mà phải có một cái quyết chí. Ví dụ như chúng ta biết rằng chúng ta có thể lời 1 triệu tỷ, nhưng chúng ta sẽ không có cái điều kiện lần thứ hai, thứ ba nữa để mà chúng ta sẽ được làm tốt, chúng ta sẽ được tu tập, chúng ta sẽ được nghe pháp. Còn cái chuyện mà có hay không trong cuộc đời này thì nó rất dễ, nhưng cái chuyện mà đi tu thì nó rất là khó, cái chuyện đi đạt thiện sự nó rất khó. Thì chúng ta biết trân trọng nó quý đó, nó là một cái chuyện, nó là một cái chuyện. Còn quý vị thường thường chúng ta nhớ là hãy mà mình bỏ một bữa thì ngày thứ hai mình bỏ, ngày thứ ba mình bỏ, và trước rồi mình không cái đó, lấy đó nó là một cái việc tu tập hay cái chuyện mà đối tượng tam bảo của chúng ta, niềm tin tam bảo chúng ta nó là một cái điều kiện lớn nhất, thì là nó sẽ lu mờ dần và lần chúng ta sẽ xa rời Phật pháp. Đây là nguyên tắc thì cũng vậy. Đầu tiên thì cái dục tầm nó vô, nó rất là đơn giản, nó nhẹ nhàng, nhưng nó dẫn chúng ta đi hầu chúng ta quên, chúng ta không về được. Thì đó chính là cái dục tư duy, nhiều thứ, nhiều chuyện, nhiều điều mà chúng ta không có một cái chuyên cần. Thì cũng vậy, ví dụ như bây giờ một người khi mà nghiền cà phê hay trà mà không có trà cà phê thì không được, thì nó làm một cái khác đau khổ nữa. Còn những cái bình thường người ta quen thì nó không có chuyện khác. Những điều mà khi không có thì người ta sẽ không làm được, uống trà, uống cà phê, uống cái thuốc rồi mới làm, khi còn không có nó cũng không làm được. Thì đây chính là cái dục tư duy nó nguy hiểm rồi, nó đưa đến một cái cấp độ nó khác. Thì chính mặt thường đó cũng có được điều sinh trình mà như vậy, nếu có được điều cần một chút thì cũng phải những ngày năm mùa như thế nhé.
Sau đó cái chuyện thi vật thực hiện cái tập chi tiết đức và thiền viết từ hôm nay các thi vật sư cùng chỉ bằng biểu diễn xin được câu hỏi của chương trình này đặc biệt là tiếng nhiều và cố gắng phúc lành cho sư bà Thomasari một tu nữ. Thật ra thì có lẽ là quý phật tử cũng hơi ngạc nhiên là vì chưa bao giờ vị đứng tu cao niên này lại có một bức thư sinh hoạt là trong ban điều hành, nhưng mà vị này lại là một vị đã thường có mặt nghe pháp ở trong xuyên suốt từ lúc mà gương diệu pháp thành lập và sở đổi thành trung tâm pháp của Đạt Ma cho đến bây giờ. Thì vì đối thủ trong những vị vừa mới mãn phần vào ngày 16 tháng 9 17 tháng 6 tức là 2 ngày qua, và thì bảo Minh Hạnh là vị ở gần
đã lo cho tang lễ. Hôm nay thì chúng ta xin được sự đồng minh có một đôi vài lời để chúng ta được biết thêm về một người con Phật mà sự hướng cầu học hỏi Phật pháp cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời mình và đã ra đi trong sự an lạc. Và sau phần trình bày của sự đồng minh thì chúng tôi xin được có một vài phút để tụng một bài kinh để hồi hướng cho thầy cô. Xin mời sư đồng minh.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sẵn Tha Ya. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Chư Tôn Đức Tăng ở trong Gâm, cùng quý vị trung nữ, quý Phật tử. Chấp hành tôn ý của Thượng Tọa Giác Đẳng, con xin có vài lời tưởng niệm về bà tu nữ Đá Ma Sa Ri. Bởi vì con gần suốt 20 năm qua, non 20 năm qua thì con có dịp gần gũi bà, thì con có nhiều cái điều kiện để hiểu biết về bà. Và riêng bản thân của con á, thì trong cái việc tu tập có những lần về sau này con nói bà như là cái gương để cho chính con tu tập theo những hạnh lành mà bà đã làm. Trước hết thì con sẽ nói trình bày về cái hạnh bố thí của bà. Thì chắc chắn rằng ngoài Chư Tôn Đức Tăng, các vị Phật tử ở trong Gâm, quý vị phụ nữ trong Gâm đã biết. Ngoài ra thì có thể nói là cái hạnh bố thí của bà rất là rộng rãi. Thì bà, thứ hết nghe là cái điều mà bà thường nói với con đó là những việc làm của bà là luôn luôn để làm sao cho Phật pháp được thân hạnh. Luôn luôn lúc nào bà cũng nghĩ đến Chư Tăng, nghĩ đến Phật tử cùng tất cả các chúng sanh. Riêng ở tại địa phương này á thì những cái Phật tử địa phương đây ở Montreal, Canada thì biết rằng là bà có thể nói là cái người có công rất là lớn ở trong nước Việt thành lập cái chùa Bát Nhã, là cái ngôi chùa đầu tiên và có thể dường như là bây giờ chỉ là cái ngôi chùa độc nhất ở Canada của người Việt Nam. Trước kia đó thì bà cũng có tâm nguyện nhiều lần nhưng mà không có đủ duyên. Về sau này đó thì bà cũng như là có cái điều kiện hơn, bà bán được cái nhà của bà, rồi bà trong một cái dịp đó thì bà có rủ con và cùng với một vị nữa, vì sau này cũng là một tu nữ, ba người phát nguyện trước ngôi Tam Bảo để lập cái chùa của người Việt Nam, chùa nguyên thủy của người Việt Nam. Thì sau đó cũng được cái sự giúp đỡ của Chư Tôn Đức Tăng, mà ở đây cũng phải nói là có cái sự giúp đỡ tích cực của Ngài Hòa Thượng Hậu Giác, và đồng thời cũng có cái sự giúp đỡ của Thượng Tọa Giác Đẳng ở đây để lập cái ngôi chùa này. Sau đó thì có thỉnh Sư Khánh Hỷ về để hướng dẫn quý vị tu tập. Thì chắc phải nói là nếu mà không có cái sự bỏ ra cái tài cúng dường, cái tài chánh một cách rất là lớn lao của bà, và kế đó có một phần nhỏ nữa, một phần nữa cũng khá quan trọng của bà tu nữ Sila, bà cũng mới qua đời hôm đầu tháng này, cũng ở tại đây. Thì nếu mà không có những cái sự nhiệt tâm của bà thì chắc chắn rằng ở căn xứ Canada này chưa có thể có cái ngôi chùa có bát nhã ở Montreal này, thì đó là một cái điều mà cụ thể ở tại địa phương Montreal, Canada. Ngoài ra đó thì tâm nguyện của bà luôn luôn bà nghe ngóng và theo dõi tình trạng sức khỏe của Chư Tăng ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Thì thực tế là gần nốt 20 năm qua thì thường xuyên thấy là có tịnh, có tiền hay là có tịnh tài gì đó là đồ các bà thì vẫn nhờ, thường xuyên nhờ con gửi về để lo cho Chư Tăng ở trong nước lẫn ngoài nước. Chẳng hạn như là tạo những cái điều kiện để cho Chư Tăng xuất gia, hoặc là bà cũng nhờ con rất nhiều lần, thường xuyên những trước kia để gửi tịnh tài qua bên Ấn Độ, hoặc là đôi khi thì qua những cái nước khác để cho Chư Tăng du học, có cái điều kiện để mà thuận duyên trong cái việc học hành Phật pháp. Thì bà nói rằng có Chư Tăng và Chư Tăng có học hỏi, có thông suốt được chánh pháp, thì cái việc hoàn truyền chánh pháp rất là lợi lạc cho cái sự hưng thạnh lâu dài sau này. Trước kia lẫn từ xưa đến giờ thì bà cũng thường xuyên ấn tống kinh sách, mà nếu chúng ta có thể tìm lại trước kia thì bà cũng ấn tống kinh sách, nhưng mà lúc trước đó bà để cho tên là Vương Văn Phát, tức là người bạn đời của bà hồi trước đó. Thì rồi sau này đó thì con thường gửi giúp cho bà, thì để với cái danh là bà tu nữ Tamasari. Thì bà không những lo cho Chư Tăng Việt Nam trong nước, mà bà cũng lo cho Chư Tăng Khmer, Chư Tăng Lào, Chư Tăng Khmer và Chư Tăng Lào ở tại đây cũng đều thương mến bà, rất là thương mến bà. Khi bà hay tin là thấy cái chùa nào mà Chư Tăng mang theo Khmer cơm, tức là Khmer ở Việt Nam mình đó có thiếu thốn, thì bà cũng nhờ con gửi về để tạo cái điều kiện để cho Chư Tăng được thoải mái trong việc tu học. Đó là về một cái hạnh mà bố thí. Về cái việc mà bà cũng rất là nghiêm trì giới, ở đây con cũng xin đương cử ra một cái trường hợp mà có thể nói ở đây Phật tử ở đây cũng là rất là quý bà ở cái một cái trường hợp cụ thể như thế này nè. Cũng lâu rồi, rất lâu, có thể con biết không, nhớ không lầm thì cũng 15-16 năm trước vậy đó. Có một cái cô lúc đó cổ là Phật tử, về sau này cổ cũng làm tu nữ. Thì lúc bữa đó đó thì cô đưa cho bà cái cạp bít để đề nghị bà sử dụng đi, tại vì nó bà đi, nếu mà bà đi mua vé thêm đó, là mua vé đó thì bà tốn tiền đó. Quý vị biết là như ở đây đó thì mình, nếu mà mình mua một cái cạc bít đó thì mình có thể sử dụng suốt một tháng, tùy theo mình mua tháng hay mua ngày, thì mình mua trên đó thì không có để tên tuổi mình gì hết á, mình sử dụng thì mình có thể đi cho người khác sử dụng cũng không có sao đó, đâu có ai biết gì đâu. Thế nhưng khi mà các cô đề nghị đưa cho bà cái cạc bít đó, thì bà nói là người ta bán á, người ta bán cái cạc bít đó là bán cho cô chứ không phải bán cho tôi đó. Người ta bán cho cô á, thì cô có quyền sử dụng. Bây giờ đó, nếu mà tôi sử dụng á, thì cũng không ai mà biết, mà cũng không, mặc dù là mọi người đều có thể làm như vậy, nhưng mà nếu mà tôi mà sử dụng cái đó thì tôi thấy rằng như tôi phạm giới, à, thành ra bà nói bà không thể làm như vậy, đó, à, đó là về cái giới, về cái hàng ngày thì chúng ta không xa lạ gì với bà trong các cái room, bà thường đi vô để nghe chư tăng giảng pháp, thì đó thì quý vị cũng đều thấy là bà rất là tinh cần trong cái việc học pháp, mặc dù có những pháp bà cũng hiểu biết rồi, nhưng mà bà vẫn suy gẫm pháp. Rồi sau cái thời gian mà sinh hoạt các room, theo chúng tôi biết thì room pháp cú bà cũng vào, room của chúng ta ở đây là lớp Phật pháp Buddha Dhamma, rồi room Phật giáo Nam truyền, tôi biết như thế, mà những cái room khác nữa bà cũng có vô, mà sau cái giờ mà bà vô những cái room nó sinh hoạt rồi thì bà cũng sắp xếp thì giờ để bà hành thiền. Đó, thì như vậy kính bạch chư tôn đức tăng, bản tâm của con á, thì con rất là kính mến bà, và ở đây Phật tử xung quanh đây cũng rất là kính mến thương yêu bà. Thì ngày gần đây thì con cũng xin nói thêm một chút, thì gần đây á, thì khoảng hơn 10 ngày trước khi bà mất thì bà có kêu con và nói nhờ sư đến giúp cho tôi, con muốn chắc là ngày ra đi không có bao xa nữa, thì tôi muốn còn bao nhiêu tiền tôi còn tất cả thì tôi muốn để gửi về cho chư tăng, biết là ở chùa Khmer, rồi tôi cũng thấy sư trưởng sức khỏe cũng kém, thì bây giờ thì coi không biết là sau này tôi còn có dịp cúng dường nữa không, thì nhà sư giúp cho tôi. Thì đó, thì rồi bà trước khi bà ra đi, bà chỉ nghĩ bà biết là cái ngày gần đi của bà sức khỏe đã yếu rồi, nhưng mà bà vẫn đi tới đi lui trong nhà. Đó, thì ngày 17 tháng 6 tức ngày hôm kia thì bà đã an lành vĩnh viễn ra đi. Thì ngày thứ bảy này thì sẽ đưa cốt tro của bà về Wat Pa Phepandon, tức là chùa Lào, chùa rừng ở cũng cách đây cũng khoảng 60 cây số. Thì chấp hành công ý của thượng tọa thì con có xin những cái lời như vậy. Thật ra thì con có thể thông báo trước sớm rồi, nhưng mà ý của bà cũng như ý của gia đình thì muốn con là chỉ có một mình con đến, tức là sư Minh Hạnh đến lo cho bà trong ngày cuối, và gia quyến vẫn bà không có muốn những vị ở đây đến thăm bà. Đã chỉ có một mình con được gia quyến chấp nhận để cho đến lo cho bà, thì con về tang lễ đã xong hết rồi. Thì con xin trình bày như vậy, thì con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng và cầu xin những cái phước nào mà con đã tạo thì cũng xin thành tựu đến bà, mong bà được an lành nơi nhàn cảnh và mau thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi này.
Sau phút tổng kết các thầy này, tôi sẽ đọc mình như thế là chúng tôi xin được cũng phải kinh ngón để tự nhiên một phật tử, một người con Phật rất là hướng tâm và không để cầu nguyện hồi hướng công đức cho sư nữ Thông Minh Sari. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama sambutan saya namu tasa kekuatu arahatu sama sambutan sang nyitam dan le nyitipung bakungkung chan dinti nyitam dan le nyitipung bakungkung dan chan dinti nyitam dan le nyitipung bakungkung chan dinti Nagama thambo, nigama sa thambo, na chaf jange, kakula sa thambo, sa pat sa lo ka sa sadim. Wata sa ece ba thambo, jadi dang ari chatam. Từ thân vô thường, sanh diệt biến đổi, phổ cập pháp giới. Không phân số làng, gia học bất độ, ba cõi nhân thiên. Nagama thamo, nigama satamo, najabi yange, kakula satamo, sapasalom, kasasani vakasa ete vathamo, yadidang, chadukhatam. Từ tánh khổ não sâu, phi bất lạc, phi bất toại, khổ phổ cập pháp giới, khổ phân sống làng, gia tộc bất bộ, ba khỏi nhiên thiên. Nagama thamo, nigama satamo, nachabi yange, kakula satamo, sapasalo, kasasari, vakasa ite, vatamo, yadidang, anata, atam. Từ tánh vô ngã, vô chủ, vô quyền, phổ cập pháp giới, không phân sống làng, gia tộc bất độ, ba cõi nhất thiên. Anicca avata sankhara upandavaya dhammino upacitva nirchante te sambhubasamo sukho. Pháp hành bốn vô thường, sanh diệt là tự tánh, có sanh hành cả diệt, tịch tịnh là an lạc. Phật sapa mangalam rakkhantu sapa devata sapa buddha anupavena sadasuti. Tuan tu deh fosu sapa mangalang rakan tu sapa dia kata sapa sama lu sawe na sadam. So deh tuan tu deh fosu sapa mangalang rakan tu sapa dia kata sapa sangka lu sawe na sadam. So deh tuan tu deh. Tất cả chú báo hành có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người. Cho nên tất cả phước lành mà chúng ta đã tạo như công đức tính pháp, thiết pháp công quả sẽ được hồi hướng cho tu nữ Thamasari dù sinh ở cảnh giới nào. Xin cho được sung mạng của con và cuối cùng sẽ thành tựu được chánh trí thấu rõ chân tướng các pháp thành tựu quả vị lưu sanh pháp tự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng Phật và thưa quý Phật tử, chúng ta đã hết giờ và chỉ được một hôm nay của đồng Phật học Bồ Tát Ba đến đây được hoàn mãn. Xin đại lễ chúng ta sẽ siêu đại lễ chúng Phật tử. Xin chào tất cả quý Phật tử, chúc cho quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Sa đố lành thai, con như chúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp,
Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc. Sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cạn tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, sở duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, tuệ đạo trong thiên thành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha-thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.